Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, ngành may mặc chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn như hiện nay. Đơn hàng gián đoạn nên việc đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động khá khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn đối với các doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính trong một câu chuyện chính sách hôm nay. Cuối chương trình quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, dấu huyền Xuân Bắc, dấu sắc Tự Long. Còn bây giờ sẽ là mục nhịp sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những năm học gần đây, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 3 luôn đạt kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kết quả đó được minh chứng rất rõ ràng trong năm học 2022-2023. Khi nhà trường có 30 học sinh tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thì có 25 học sinh đạt giải. Để đạt được thành tích đó, ngoài sự quan tâm sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự nỗ lực của mỗi học sinh, thì vai trò của các thầy cô trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng những học sinh giỏi rất quan trọng. Trong đó, không thể không kể đến thầy giáo Lê Đắc Duẩn, giảng dạy môn vật lý, người truyền lửa cho biết bao thế hệ học sinh yêu thích, đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Em cảm thấy rất là vui ạ. Và đạt được kết quả cao như vậy thì cũng giúp cho em có thêm cơ hội để vào các trường đại học. Và em cũng rất là xin cảm ơn thầy giáo đã bồi dưỡng chúng em để giúp chúng em đạt được kết quả cao như vậy.
Đầu tiên là em cảm thấy rất vui và vinh dự khi mà đạt được thành tích cũng khá là cao như vậy. Tiếp theo là em cũng là xin gửi lời cảm ơn đến thầy. Tại vì ngay từ đầu thì năm 10 và 11 thì em không hề theo đội tuyển môn vật lý. Nhưng mà 12 thầy đã chọn để tin tưởng em và bồi dưỡng em để đạt được thành tích như này. Thì quả thật là em cũng không tin được, không ngờ là mình đạt được thành tích như vậy. Thầy thì là một người vô cùng nhiệt huyết và luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho bọn em có thể gọi là học và đạt được thành tích như này.
Thứ nhất là đã được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã là một vinh dự rất là lớn đối với em rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên em được thi thi cấp tỉnh. Mặc dù kết quả nó không như mong muốn nhưng mà trong suốt quá trình học thì em nhận được thu thập rất nhiều kiến thức và nó cũng là bước nền để em tiến tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đây. Sự công lao của thầy thì nhiều vô kể, em không thể nào nói ra hết được. Em chỉ biết là cảm ơn thầy đã rất chu đáo dạy dỗ cho bọn em thôi.
Đó là cảm xúc và suy nghĩ của em Đào Thị Thu Hằng đạt giải nhất, em Trần Văn Hoan đạt giải nhì và em Nguyễn Thành Long đạt giải khuyến khích môn vật lý cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học vừa qua về thầy Lê Đắc Duẩn. Khi được biết kết quả, thầy Duẩn cũng rất bất ngờ và điều này cũng là một kỷ niệm khó quên trong suốt 20 năm công tác.
Ra thì kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm, tuy nhiên là thực sự là mình thấy là có năm nay mình cũng là một trong những năm mình thấy là kết quả cũng hơi bất ngờ đối với mình, vì năm nay thì khóa học sinh đội tuyển vật lý của mình nó không được tốt lắm. Thế thì trong quá trình thi xong cơ sở thì đội của mình cũng được một giải nhất, cụm một giải nhì và một giải ba, thì đấy cũng là cái cơ sở để tạo niềm tin mình sẽ vực được các em lên. Thế và khi mà báo kết quả thì thực sự là có một học sinh của mình đứng thứ 3 toàn tỉnh thì mình không nghĩ được giải nhất. Thế còn có một học sinh thì đứng thứ 13 và một học sinh đứng thứ 37, mình nhớ như vậy. Thế và nếu như lấy theo mọi năm thì mình sẽ được một giải nhì và có thể là một giải ba, hoặc là đầu giải ba hoặc là cuối giải nhì và một giải khuyến khích. Như thế thì sẽ hơi là kém, nhưng mà khi báo thì năm nay sở lại lấy tăng số học sinh giỏi lên, được một học sinh đạt giải nhất, một giải nhì và một giải ba, thì đó là cái điều khá bất ngờ và nó là một cái kỷ niệm cũng như là một cái thành tích đáng được ghi nhận trong năm nay và cũng là cái thành tích để động viên các em trong quá trình học tập.
Những năm đầu khi mới về trường nhận công tác, thầy Lê Đắc Duẩn đã được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý của trường. Bằng niềm đam mê, nhiệt huyết, thầy đã tìm tòi những cách giảng dạy phù hợp, cách học tập cùng các em, truyền lửa cho các em học sinh đi từ yêu thích đến đam mê môn vật lý, để cho mỗi học sinh không cảm thấy áp lực khi đến với môn học. Thầy Duẩn chia sẻ.
Thực tế thì những năm trước ấy, thì cái vấn đề mình đưa ra thì quan trọng nhất là cái vấn đề mình truyền được lửa cho học sinh. Thực ra là học đội tuyển thì là một trong những cái vấn đề học sinh rất là vất vả. nó sâu hơn nhiều so với ôn thi tốt nghiệp. Nên là có những học sinh nếu mà không chịu được áp lực và thầy cô không động viên kịp thời, không truyền được lửa cho học sinh thì có thể đang học các em có thể xin thôi. Đấy, và có những em phải đặt mục tiêu là những năm đấy thì em không học nữa và để em tập trung vào ba môn để thi đại học cho nó đều. Thế thì trên cơ sở thì mình cũng không quá các em bắt các em phải học cái môn của mình. Mình bảo bây giờ các em đến trường tập trung vào học, thầy giáo giao cho nhiệm vụ thì làm, còn về nhà các em vẫn học hai môn kia và các môn khác, làm sao đảm bảo chất lượng tốt ở trên lớp, và các em có một cái định hướng, có một cái lòng quyết tâm hơn. Thế còn trong 3 năm gần đây thì rất nhiều trường đại học họ lại xét tuyển dựa trên cơ sở học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế thì đấy cũng là một cái lý do để mình tạo động lực, tạo nguồn động viên cho các em để các em phấn đấu đạt giải cao trong quá trình học sinh giỏi.
20 năm công tác cũng là 20 năm được giao bồi dưỡng học sinh giỏi, nên thầy giáo Lê Đắc Xuân chưa bao giờ ngừng học hỏi và luôn tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Theo thầy nghĩ, mỗi khóa học sinh sẽ là những tính cách, những con người, những học lực khác nhau. Nên ngoài việc truyền đạt những kiến thức nền cho mỗi học sinh, cần tìm hiểu xu hướng của lứa tuổi học sinh để cho các con tiếp cận kiến thức thoải mái và thuận lợi nhất.
Thực tế thì những năm mới ra trường ấy, thì tất cả cơ bản là nằm trên sách giáo khoa. Ngoài ra thì mình tìm được những nguồn tài liệu qua sách vở, rồi thì xin của bạn bè. Thế còn những năm gần đây thì thực sự là khi mà công nghệ thông tin nó bùng nổ thì cái việc tìm tài liệu nó không khó. Rất nhiều nguồn tài liệu trên mạng, internet, nhưng cái điều quan trọng là khi mình tìm được nguồn tài liệu như thế rồi thì mình phải chắt lọc làm sao nó phù hợp thứ nhất là với cái phương pháp của mình, thứ hai là với đối tượng học sinh của mình, thì sẽ đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình dạy học.
Không chỉ truyền đạt hiệu quả kiến thức cho mỗi học sinh, mà việc tạo động lực để các em học sinh tự phấn đấu, tự học hỏi cũng là một trong những phương pháp rất thành công của thầy giáo Lê Đắc Xuân. Thầy Xuân chia sẻ thêm.
Thực tế thì trong quá trình giáo dục, cái điều mà để đạt được kết quả cao thì trước hết là phải đam mê, phải yêu nghề, và đặc biệt là thực sự là hết lòng với học sinh. Thế thì mình ra trường lại được về quê hương làm việc luôn, và trong những năm công tác thì mình đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều, đặc biệt là cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thì mình cũng làm nhiều năm, và cái phương pháp để đào tạo được học sinh giỏi thì thực sự là đầu tiên phải có kiến thức nền cơ bản, sau đó thì trên cơ sở mình nâng cao lên, và trong quá trình ấy thì mình tìm được những học sinh mà cũng thực sự có lòng đam mê, yêu bộ môn và thực sự là có cố gắng sự nỗ lực.
Bằng tình yêu và đam mê với bộ môn vật lý cũng như trách nhiệm của một người thầy giáo, 10 năm trở lại đây, thầy giáo Lê Đắc Xuân đã bồi dưỡng, đào tạo ra nhiều lứa học sinh giỏi, đạt kết quả cao tại nhiều cuộc thi. Từ những phấn đấu đó, thầy Lê Đắc Xuân đã nhiều năm được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tất cả như một nguồn động viên lớn lao và là động lực để thầy giáo Lê Đắc Xuân tiếp tục bồi dưỡng ra nhiều thế hệ học sinh giỏi, đóng góp chung vào sự phát triển giáo dục của nhà trường, của tỉnh Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, đảm bảo việc làm cho người lao động bằng nhiều phương án là phương châm hoạt động được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG Nguyễn Hữu Cường đưa ra. Đây là doanh nghiệp hiện có 2.500 lao động đang làm việc. Do tác động từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu, đảm bảo việc làm cho người lao động trở thành nỗi lo, trăn trở của người chủ sử dụng lao động. Vậy giải pháp đã, đang và sẽ thực hiện để đảm bảo việc làm cho người lao động là gì? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG sẽ thông tin đến quý vị thính giả ngay sau đây qua cuộc trò chuyện của phóng viên Hồng Nhung.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị và chào các quý thính giả.
Dạ vâng, xin ông có thể cho biết là tình hình đơn hàng của doanh nghiệp đến cái thời điểm này cụ thể nó như thế nào ạ?
Vâng, thì như chị đã biết thì năm nay tình hình kinh tế cũng như là cái chiến tranh của Ukraine và Nga thì ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp may. Tuy nhiên thì bằng sự vào cuộc quyết liệt ngay từ ban đầu và làm việc chặt chẽ với khách hàng thì hiện nay các đơn hàng của nhà máy cũng đã có đủ đến tháng 8 năm nay, và công ty tiếp tục tìm kiếm thị trường và tiếp tục tìm kiếm khách hàng để mà có thể đảm bảo cái công việc làm, đảm bảo cái công việc cho người lao động từ nay cho tới hết năm.
Tình hình là đơn hàng thì đã chắc chắn là sẽ giữ chân được người lao động đến tháng 8. Vậy thì nếu như dự kiến mà số lượng công nhân sau tháng 8 mà mình phải cắt giảm thì với cái tình hình như thế này thì ông định lượng thế nào?
Công ty không suy nghĩ về việc cắt giảm lao động. Chắc chắn cái đó là cái cương quyết, là và ban đạo công ty cũng đặt ra những cái lộ trình, đặt ra những cái phương án, thậm chí có thể giảm giá cho khách hàng để mà lấy đơn hàng, đảm bảo cho công việc cho người lao động. Tuy nhiên mà một cái thực tế là công ty cũng đã giảm giá rồi, đã giảm từ 10 đến 20% giá cho khách hàng để lấy các đơn hàng. Tuy nhiên công ty không giảm lương người lao động, và thực tế thì lương của công ty năm nay bên cạnh cái việc giá phải giảm từ 10 đến 20% thì tuy nhiên lương của người lao động vẫn đảm bảo so với năm ngoái, thậm chí còn nhỉnh hơn so năm ngoái.
Vậy thì các chế độ chính sách khác, tuyên truyền vận động như thế nào để người lao động có thể chia sẻ với doanh nghiệp trong cái điều kiện hiện nay ạ?
Trong cuộc họp giao ban, trong cuộc họp hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đối với các sản xuất doanh nghiệp, đối với người lao động thì công ty cũng chia sẻ, công ty cũng đã nói thông báo những cái khó khăn của người lao động và mong muốn người lao động chia sẻ trong những trường hợp mà công ty có những khó khăn. Nhưng tuy nhiên thì công ty cũng đánh giá cao và cũng chưa để đến mức độ là người lao động phải chia sẻ với khó khăn của công ty trong thời điểm này.
Đảm bảo được mức lương trong điều kiện đơn hàng không được đều đặn, vậy thì cái chấp nhận phần thiệt sẽ thuộc về doanh nghiệp phải không thưa ông?
Vâng, doanh nghiệp thì luôn luôn cố gắng để làm sao đảm bảo cho một là đời sống, thứ hai là công việc cho người lao động, và đó là cái kim chỉ nam cũng như là cái nền tảng mà ban đạo công ty đã đề ra trong cái thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tới. Bởi lẽ rằng là có người lao động thì chúng ta mới có cái nguồn lực để chúng ta sản xuất. Có nhiều đơn hàng nhưng không có người lao động thì cái điều đó cũng vô nghĩa. Thì do đó thì chú trọng tập trung định hướng người lao động thì công ty đã đặt ra cái đây 2 năm rồi. Và công ty tiếp tục đổi mới, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục thay đổi những cái phương hướng để tiếp cận cũng như tìm hiểu những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhiều hơn để thay đổi cái môi trường lao động cũng như cái điều kiện sống cho người lao động ngày càng cao hơn. Thì đó là cái mục đích của công ty.
Vậy thì giải pháp phát triển kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng để mà đảm bảo công ăn việc làm từ nay đến cuối năm, thậm chí là cả những năm sau, ông có thể chia sẻ rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ?
Cái đó là cái khó, bởi vì hiện nay cái suy thoái ở châu Âu, rồi suy thoái của thị trường Mỹ, đặc biệt là thị trường truyền thống của công ty đang sản xuất như Mỹ và Hàn Quốc cũng như ở châu Âu thì đang là đi xuống. Mà tuy nhiên thì có những cái đơn hàng mà công ty phải giảm giá 5%, và công ty cũng đã thậm chí cũng phải chấp nhận là làm những đơn hàng nó không phải là thế mạnh. Một là để có cái công ăn việc làm, có việc làm, duy trì việc làm cho người lao động. Và thứ hai là cân đối mọi các chi phí đầu vào để làm sao cho ít ảnh hưởng tới cái thu nhập của người lao động nhiều nhất có thể trong thời điểm hiện tại. Thì may mắn thì đến thời điểm hiện tại thì công ty vẫn duy trì được các đơn hàng đều từ nay đến tháng 8, và còn lại thì những cái tháng từ tháng quý 3 đến quý 4 thì công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm những cái đơn hàng để làm sao cho một là công việc của người lao động được ổn định, thứ hai là cố gắng sẽ đàm phán làm sao để cho người lao động có những cái thu nhập làm sao cho ít ảnh hưởng trong cái thời buổi bão giá cũng như là cái thời buổi cũng như là lạm phát cao như thế này.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời các bạn sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ Tự Long và nghệ sĩ Xuân Bắc trong tiểu phẩm hài Dấu Huyền Xuân Bắc, Dấu Sắc Tự Long. Chuyện rằng hai anh chàng, một tên là Chu, tức Xuân Bắc, hai tên là Bốn, tức Tự Long, cùng đến hỏi cô gái tên Thu làm vợ. Không may, hai anh chàng phải qua cửa của bố cô trước thì mới được gặp con gái ông. Ông bố để ra văn cho hai người rất gắt rằng, anh Chu phải kể một câu chuyện toàn dấu huyền, trong khi sở trường của anh ta là dấu sắc. Còn anh Bôn phải kể câu chuyện toàn dấu sắc, trong khi sở trường của anh ta là dấu huyền. Hai anh chàng bắt đầu với màn thi thố cùng những mánh khóe của mình. liệu ai trong số hai anh chàng này được ông bố cô gái chọn làm con rể? Mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài.
Anh là ai vào đây không chào hỏi đến một câu? Đã thế là nhảy như một thằng điên. Mồm này còn áo áo. Điên. Không hề điên nhá. Đây là sự hồn nhiên của một thanh niên đang nhảy theo vũ điệu thần tiên thường xuyên có trong công viên.
Này, dạ, tôi hỏi anh vào đây có việc gì?
Dạ, thưa bác, hôm nay cháu đến đây dứt khoát là phải có việc ạ. Dạ, thưa bác, dạ, cháu đến đây cháu thăm...
Thăm ai?
Thăm bác chẳng hạn.
Tôi với anh thì có liên quan gì đến nhau mà anh thăm tôi?
Không liên quan mà đến thăm thì mình điên thật. Dạ, thưa bác, thú thực là cháu đến đây là thăm con gái bác, em Thu à.
Anh cứ nói thẳng ra là anh đến anh tán con Thu. Bày đặt. Thế anh với con Thu nhà tôi là như thế nào ấy nhá?
Bọn cháu là bạn chiến đấu. À, bạn từ thuở thơ ấu.
Thế anh tên là gì?
Dạ, chẳng giấu gì bác, cháu tên là Chu, con ông Du ạ.
Nhà anh ở đâu? Hoàn cảnh gia đình anh thế nào?
Dạ thưa bác, cháu con bố Du, nhà ở Phú Lu, bố cháu làm quân khu. Có ông anh rất vũ phu, mặc dù bà chị dâu mới sinh thằng cu, anh ấy vẫn đánh cho khóc tu tu. Nhà không có một xu, chị đang dọa đi tu, còn riêng cháu, sợ. Lúc nào cháu cũng thích vi vu.
Dạ vâng ạ. Cuộc đời anh quá âm u.
Dạ vâng. Thưa bác, chính thế nên cháu mới có ý định lên làm công nhân mủ cao su.
Sao anh lại yêu con Thu?
Ông này hỏi quá ngu. Là thưa bác là cháu. Dạ, có rất nhiều lý do để yêu em Thu nhà mình ạ. Dạ, bởi vì em Thu có một vẻ đẹp mỹ miều, một vẻ đẹp dã man, một vẻ đẹp tàn bạo, một vẻ đẹp của thủa sơ gai. Dạ, tóc thì đen. Dạ, da trắng mịn, má tốt ten, trông như mèo hen. Dạ, trông như là quảng cáo Henneken vậy.
Thôi, Chu ơi, tôi hỏi thật Chu đây.
Vâng ạ.
Thế Chu yêu cái Thu thật lòng?
Dạ, cháu rất yêu.
Chu thật lòng với cái Thu, nhưng mà bác cũng thật lòng với Chu là Thu nó có người yêu rồi.
Dạ, vâng, cháu biết ạ, và đó chính là cháu ạ.
Không phải, nó có thằng khác rồi. Nó có thằng khác rồi.
Thu yêu thằng khác ạ. Dạ bác ơi, đấy là thằng nào? Thu yêu thằng nào?
Thằng Bôn con nhà ông Ba.
Thằng Bôn con nhà ông Ba. Tưởng ai, thằng Bôn con nhà ông Ba, nhà ở chợ Hàng Gia suốt ngày thua bia. Đối với cháu, thằng Bôn chỉ là một con tép dính trên mép con mèo nhá.
Xong rồi. Nói cho anh biết nhá, thằng Bôn con nhà ông Ba mà nó đến đây, nó nghe thấy anh vừa kích động đả kích nó ấy.
Vâng ạ.
Nó nói thật với anh là nó cho anh sang trang mới.
Dạ, sang trang mới ạ. Bác ơi, nó có võ à?
Nó có võ, điêu luyện lắm.
Võ gì?
Võ của nó là Thế Lần.
Võ gì?
Thế Lần.
Võ Thái Lan. Kickboxing.
Đúng rồi.
Võ Thái Lan làm sao đấu được với đòn của cháu? Đòn của cháu là đòn tao đa mà mày.
Tao đa mà mày là?
Là tao đá vào mặt mày. Xin lỗi bác. Chết, cháu xin lỗi bác. Dạ không.
Đá một phát người khác mày luôn.
Dạ vâng ạ.
Vừa nhắc đến nó cái là nó xuất hiện luôn.
Thu ơi, nếu như hôm nay em không mở cửa xuống đây mà đón nhận tình yêu của anh thì anh sẽ mua vé vào Play cũ. Bởi vì từ lâu trái tim anh đã trao trọn cả cho. Thu ơi.
Thôi. Vào đây không chào không hỏi, căm thù gì đấy?
Căm thù ấy, người ta đang gọi người yêu người ta căm thù ấy.
Gọi tên người yêu. Người yêu tên gì?
Thu.
Tên Thu. Em gọi thành thù.
Người ta đổ một câu vào cổ thì nó phải thành thù. Xuống một nốt xè mà không thành thù nó mới là chuyện lạ. Này, cậu hát cải lương nhiều cậu công nhận không? Xuống nốt xe thì phải thành thù chứ. Bởi vì tình yêu của anh đã trao trọn cả cho thù, chứ nếu không đổ là bởi vì tình yêu của anh đã trao trọn cả cho thù. Ở bên đây không nghe được.
Ông đến đây làm gì mà hạnh hoẹ đấy?
Thích đây giới thiệu luôn.
Được rồi.
Giới thiệu cho đằng ấy với quý vị biết. Đây là Nguyễn Văn Bôn, con Nguyễn Văn Ba, họ xa với ông Bốn. Ông Bốn rất thích sờ rốn ông Ba. Ông Ba lại thích sờ ra ông Bốn. Hoành tráng nhá.
Kinh nhờ. Đây này, Chu, con nhà Du nhá, bạn thân của em Chu.
Bạn?
Bạn.
Bạn bè bước ra khỏi hè, mày khác gì cái cây đè chết con nhà người ta.
Này, mày đừng có coi ngựa là dê, lợn xề là lợn nái, gà mái là bồ nông, chim công là quạ nhé.
Này, đừng có coi dao dựa là dao phay, cái cày là cái cuốc, thằng cuốc là bếp in, xe win là ép ít, kim chích là trà màu, thích thì vào thôi.
Kinh nhỉ?
Ôi.
Dạ thôi, bác cứ bình tĩnh. Này, cháu vào nhưng cháu không vào, bởi nhìn cháu nhìn cái mặt là cháu không muốn vào.
Mặt làm sao?
Mặt như cái khặt.
Khặt là cái gì?
Khặt là bác. Khặt nó không có trong từ điển đâu. Khặt nó là tổng hợp tất cả hình hài của cuốc, của sẻng, của liềm, của chùy, của cả búa. Đã trông như mặt bác là khặt.
Ôi giời ơi! Cái mặt bác đẹp như thế này mà nó bảo bác thế thì hóa ra là bác là cái đống sắt vụn à? Tưởng là mặt ông thì đẹp lắm đấy.
Sao sao?
Mặt trông giống như là cái cào để cào...
Cào gì?
Cào giáp.
Nói tóm lại là đừng nên chạm vào em Thu. Ông mà chạm vào em Thu là tôi đánh cho gãy quai hàm, quánh đổ máu cao, cầm dao lam giặt mặt.
Xưa rồi, dùng toàn vũ khí thô sơ. Xin phép bác cháu làm quả hai quả lựu đạn cho lém lên lổ nhã luôn. Cháu lém lên lổ nhã luôn.
Hay anh
biến
nhà cô thành cái pháo đài, thành cái sàn đấu phải không? Con Thu cũng là con gái của tôi. Tôi yêu ai là quyền của tôi.
Cái gì? Cái gì?
Bác thôi.
Thôi cái gì? Mà bố như thế là còn thôi. Người lớn người ta nói thì phải vâng. Bé hơn gọi dạ bảo vâng. Bác nói từ nãy giờ cháu còn phải vâng sái cả cổ. Nó toàn ừ thế. Thế có láo? Bác bảo thế có láo không?
Anh này đúng đấy.
Đấy, bác đấy. Ai ừ thì bác biết đấy. Đấy, ừ đấy. Nhá.
Thôi được rồi, hòa. Con bỏ qua chuyện đường, bác nói.
Mình nói tóm lại bây giờ thế này.
Vâng.
Con gái của tôi thì chỉ có một.
Vâng.
Mà hai anh thì đến hai.
Vâng.
Tôi cũng biết là gả cho ai.
Vì bác.
Bây giờ là tôi mở một cuộc thi năng khiếu. Anh nào năng khiếu trội hơn thì thắng luôn.
Rồi.
Vâng ạ. Được thôi.
Bây giờ tôi ra để thi thai anh này.
À, chú cứ ra bọn anh thi vô tư.
Ôi trời ơi, bác ơi. Vừa đấy cháu nhỡ mồm nhá, cháu chỉ nói là tức là ngang bằng phải lứa với bác. Tức là chỉ cái này thôi, bá vai bá cổ thôi mà. Cái ông này ông vừa lại nói là gì bác biết không? Tức là chú cứ ra đề anh thi vô tư, tức là ngồi chiếu trên.
Đó, không phải ý của cháu, không phải là như thế.
Thôi ông gì ơi,
vừa nãy bác ấy bảo là tôi ra đề để hai anh thi, thì cháu mới bảo là ra đề thì bọn anh thi, chứ cháu có nói gì bác đâu.
Thế được rồi, tôi ra đề đây. Bây giờ anh Chu là phải làm một bài văn toàn dấu hiền.
Toàn dấu hiền.
Còn anh Bôn phải làm một bài văn toàn dấu sắc. Ủa thế mà chơi.
Cái lão mồm thì móm, mũi thì khoằm, mắt như ai hòn bi ve này mà đéo thật. Mình là chuyên trị dấu huyền. Trời buồn làm gì, trời giàu giàu, nói phát, đầy huyền là huyền.
Ông này ác thật, nghề chính của mình là dấu sắc. Ngó thấy tiếng suối, thấy tiếng khóc, nước mắt suối, róc rách.
Thôi làm bài đi.
Dạ. Đừng có câu giờ.
Cho cháu trước à?
Đi đi.
Vần gì nhỉ?
Thua là cái chắc.
Huyền.
Vần gì?
Huyền.
Vần huyền, thế nhưng mà thưa bác là...
Vào đi.
Nhà bà Đào trồng nhiều hành và cà. Bà Đào thì hiền lành, bà là người Hà Thành.
Huyền chưa? Bà là người Hà Thành. Nhờ trồng nhiều cà và hành, bà Đào làm nhà và dành nhiều tiền. Gần nhà bà Đào là nhà bà Thìn, lười làm nhà bà Thìn nhiều người, người nhiều kinh kinh. Bà thìn thường nhìn nhà bà Đào thèm thuồng rồi buồn phiền vì nhà bà Đào nhiều tiền. Bà Đào nhìn chồng bà thìn cười kha kha hèn.
Hèn hèn là cái gì?
Hết đấy. Thằng này rồi. Cái gì này? Cái gì? Thằng này rồi, toàn Huyền đấy, toàn giấu Huyền đấy.
Này, này đừng có dòi bọ ra đây nha, Huyền là bần của tôi.
Tôi bảo thằng này giỏi, tức là thằng này giỏi.
Đèn cầu, đèn cầu.
Cháu có đi cầu đi đèn gì đâu mà.
Ồ quá, toàn Huyền đèn cầu đến cậu đấy, ông làm đấy.
Cậu cháu là dấu sắc à?
Ồ, ông làm
đấy. Bác đây, cháu bảo. Thì cháu rất nóng. Chúng nó ghét cháu. Lắm đứa muốn đánh. Bác mếu máu cháu tán. Tính cháu tí tay, cháu thích bấm máy television, cháu thích xem phím báo cống, phím báo cống rất hay. Bác ơi, cháu rất thích em thú nhà mình. Hôm nay cháu đến đấy tán em thú. Thằng ốm kia là thằng nào mà dám hớt tay trên của cháu? Bác ơi, cứu cháu với, hết hơi đến nơi rồi.
Thôi. Này bác ơi, phạm quy.
Phạm quy đi. Này, toàn đấu sắc.
Sắc cái gì?
Phím báo cống là gì? Phím báo cống là...
Phím báo cống. Ờ, này làm kiểu đấy nhá, trẻ con cấp 1 ông làm được.
Ông giỏi ông làm đi.
Đứng có thách thằng này nhé. Đấy, thấy chưa?
Thôi, thằng ấy im đi. Không tôi đuổi rác thôi nhá.
Muốn kiểu gì thì kiểu... Em thu phải là của tôi.
Này, ông thua rồi, ông đừng có vớ vẩn.
Thua cái gì?
Ông đừng có liều tiểu.
Liều tiểu cái gì?
Thua sai làm văn phạm sai thế. Bác ơi, làm đề ra như thế mà bây giờ bác bảo.
Thôi, tôi sẽ bảo chúng mày không biết cứ cãi nhau.
Cháu có cãi nhau gì đâu.
Nhưng mà cháu nói với bác là thế này này. Cụ thể là này này. Bài văn vừa rồi có mọi người làm chứng. Tôi làm là rất đúng, rất chỉnh, rất đúng luật nhá. Bác đừng có bênh vực kiểu như thế rồi không được đâu.
Bênh vực gì? Bác này đã nói câu gì đâu mà bênh vực. Này nhá, bác có để yên cháu nói. Tôi nói để cho ông biết nhá. Tôi với thằng này cháu, tôi với ông này, à cháu với bác là quan hệ với nhau từ lâu rồi. Mà biếu bao nhiêu thứ, tệp nhất các thứ.
Này. Định cậy ảnh hưởng riêng à, nhìn lại mặt hàng đi. Nhìn đi.
Này,
nhìn đi.
Chán chả còn nhìn. Đây nói cho mày biết. Đừng tưởng to con mà ngon. Tao đấm phát thon thon bây giờ.
Đừng tưởng nhỏ mà nhanh như thỏ, đạp phát thì phù mỏ.
Tóm lại là thu là của tôi.
Này, thôi đừng có vớ vẩn đi.
Muốn gì?
Muốn gì?
Muốn gì?
Bác ơi,
thu cơ mà. Hay anh có im hết cả đi không? Con gái tôi nó đang ốm liệt giường kia kìa. Hay anh cứ cãi nhau đi.
Ơ kìa.
Thu ốm. Bệnh nó quá trầm trọng rồi.
Bệnh gì?
Bệnh nó rất kinh khủng.
Bệnh kinh khủng là như nào bây giờ? Này, có bệnh gì thì ông cứ nói tẹt rồi úp mà mở, ai biết là bệnh gì?
Mày đừng gọi tao nữa, ông ấy. Bệnh của nó là...
Bệnh gì? Nói đi!
Không chấp nhận được hai anh.
Bác ơi, em nó nhầm thế nào? Bác nhìn kỹ là đi. Bác phải tính cho thế hệ tương lai của cháu bác. Bác phải tính đến F3 trông bóng sáng bừng thế này.
Này, trông thế này thôi. Nhưng mà không hào hoa, lại có nhiều tiền và nhiều tài đấy.
Nhưng mà gia đình này không cần những cái thứ đó. Mà gia đình tôi cần những cái khác cơ.
Cháu hỏi gia đình bác thiếu cái gì, thích cái gì, mai cháu mua biếu tặng luôn.
Này, có một xe 8 tấn nó chở đến thao mà dùng.
Bác thích cái gì?
Cái này, cái đấy không phải mua, mà chỉ học thôi.
Thế là cái gì?
Nó là sự văn minh, lịch sử và văn hóa.
Ôi giời ơi, tưởng ông cần cái gì? Văn hóa vừa rồi đấy, mọi người vừa chứng kiến đấy. Thi văn đấy, thi các thứ đấy, văn thơ lai láng.
Bây giờ này, bác ra tiếp đề hóa đi. Bọn cháu làm về hóa, thế là có cả văn cả hóa.
Đấy đủ cả đấy, có văn hóa, tin văn hóa.
Em chết.
Nhầm rồi. Văn hóa là cái gì? Văn hóa là các anh vào nhà người ta, các anh phải lễ phép chào hỏi. Lễ phép? Thưa mời. Chứ không phải là để các anh vào nhà tôi, các anh cãi nhau rồi các anh quánh nhau. Nói chung là gia đình tôi không chấp nhận được hai anh.
Ai không chấp nhận được cái gì? Không chấp nhận được gì? Thế thì nói ngay từ đầu có phải hơn không?
Đúng rồi. Bây giờ tóm lại là thế này, yêu hay không cho yêu, nói thật nhanh để bọn tôi có tăng gia sản xuất đầu tư vào chỗ khác.
Này, kể cả các anh tăng gia sản xuất chỗ khác nhé, người ta cũng không cho tăng gia đâu. Bởi vì nhà tôi đã không chấp nhận thì nhà khác người ta cũng không chấp nhận. Nói tóm lại là hai anh có khát nước thì cứ việc uống, Còn bây giờ tôi bận tôi đi nhá. Không bao giờ tôi gả con gái tôi cho các anh nhá.
Vâng, cuối cùng thì ông bố đã nhất quyết không chọn ai trong hai anh chàng làm con rể. Tuy nhiên, màn tung hứng của ba danh hài Xuân Bắc, Tự Long và Chiến Thắng đã mang tới cho thính giả những trận cười thật thư giãn. Tới đây thì chương trình Giờ Thứ 9 cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.